Hello các bạn, mình là Khánh Linh và đây là Healy Julie, series podcast về sức khỏe tâm lý của Playstyle. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là chị Tiên Nessy, chị là một giám đốc sáng tạo tại một công ty agency quảng cáo.
Hello tất cả mọi người, mình là Tiên.
Thì theo như em được biết là chị làm nghề đã được 10 năm rồi, chị làm từ agency nè, rồi chuyển qua làm salon, rồi lại quay trở lại làm agency. Thì trong cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian nào là cái khoảng thời gian mà chị bị khủng hoảng nhất, bị stress?
Làm agency thì stress hơn.
Agency stress hơn. Thì lúc đó cái cảm xúc của chị như thế nào?
Thì chị vẫn còn làm agency mà, nên là cái stress thì nó mỗi ngày. Nói chung là nó nhiều cấp độ, lúc ít lúc nhiều, tùy vào cái job hoặc là tùy vào cái thời điểm trong năm. Ví dụ như là có những thời điểm nó nhiều job hơn, có những thời điểm thì nó cũng ít, thì từ đó mà cái mức độ stress nó cũng gia giảm.
Cái lúc mà chị bị stress á, chị sẽ deal với cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào?
Chị nghĩ đầu tiên á, thì chắc là chị sẽ tìm một cái gì ngọt để ăn hoặc là để uống cho mình lên đường. cho mình có thêm một chút vui vẻ. Thì sau đó thì chắc là hoặc là chị sẽ tìm bạn bè hoặc là bạn trong nghề hoặc là bản thân ở ngoài để mình tâm sự cho nó giải tỏa, hoặc là cũng có thể là đi chơi. Sau đó thì chị cũng có thể là chị viết xuống những cái vấn đề mình đang gặp phải, là tại sao mình bị stress, và mình cũng có thể nghĩ ra cái giải pháp cho cái vấn đề đó và mình tìm cách để mà mình giải quyết nó.
Em thấy là ở trên mạng xã hội á, chị đăng hình rất là đẹp và quay đời chị vẫn đẹp, nhưng mà
cảm ơn em.
Cho em hỏi là chị giống như là những cái agency kiểu mẫu á, nhìn mọi người nhìn vô trên mạng xã hội á, thấy chị là một người đẹp nè, một người chia sẻ rất là nhiều về những thứ tích cực á, thì khi mà chị buồn á, chị nói là chị buồn, chị tâm sự với mọi người chị buồn á, liệu người ta có tin hay không?
Thực ra đây không phải lần đầu tiên chị nghe cái câu này nha. Nhưng mà đẹp thì chị không dám nhận là đẹp gì hết, thì mình cũng cố gắng để mà mình trông nó dễ nhìn á. Nó cũng là một cách để mà mình giữ cho cái tinh thần của mình tích cực. Còn đúng là nhiều bạn chị hoặc là có nhiều sếp trước đây cũng từng có nhận xét là trong khi nào Tiên cũng vui vẻ, trông rất là lạc quan, có vẻ tích cực như vậy thì cũng có lúc buồn à. Người mà phải có buồn chứ, sao lại không buồn được. Có chuyện này chuyện kia cũng làm cho mình phải đắn đo suy nghĩ chứ. Nhưng mà chị nghĩ là tùy cái cách mà mình thể hiện cái nỗi buồn đó nó ra như thế nào. Mình hoàn toàn có quyền buồn và thể hiện cái sự buồn đó một cách, nó cũng có những lúc mình có thể tiêu cực một chút. Nhưng mà sau đó thì mình phải nhìn vào cái hướng giải quyết và mình phải tự kéo bản thân mình lên. Bằng cách là tự tích cực với bản thân mình. Và khi mà mình chia sẻ cái sự tích cực đó ra ngoài thì một phần nó giúp mình, mà cũng có thể là giúp được thêm nhiều bạn khác thì sao. Thì đó là cách suy nghĩ của chị. Chứ mình buồn hoài, mình tiêu cực hoài thì để làm cái gì?
Bản thân em cũng đã có một số lần em chia sẻ những cái tiêu cực ở lên trên mạng. Nhưng mà em mới suy nghĩ lại là thôi, biết đâu khi mà mình chia sẻ cái niềm vui á, những cái điều tích cực á, thì bản thân mình sẽ nhận lại được cái những cái điều tích cực đó.
Đúng rồi.
Thì chị chia sẻ cái đó, chị có coi nó là một cái điều gì đó chia sẻ tích cực để nhận về tích cực đối với bản thân chị không?
Chị nghĩ vậy đó. Nhưng mà cũng có lúc mình cũng giận quá hoặc là mình bực quá rồi mình buồn quá thì mình cũng kệ, mình cũng ghi lên mạng xã hội luôn, hoặc là mình share một cái hình, một cái post gì đấy, mình viết một câu thật là deep. Cũng hơi phức tạp, hơi khó hiểu, thế là người ta nhìn vào người ta cũng không biết ngay là mình buồn chuyện gì. Nhưng mà nói chung là có một chút tâm trạng như vậy thì chị nghĩ là mình cứ thoải mái thôi. Mình cảm xúc như thế nào thì mình có thể chọn chia sẻ như vậy. Tuy nhiên là đối với chị thì cũng không nên là lố quá. Không nên quá sâu, quá làm cái vấn đề nó nghe thấy ghê quá, nó ô dề quá thì cũng không để làm gì.
Cái nghề của chị là một cái nghề sáng tạo đi. Em thấy nó, đối với bản thân em nha, em đã từng tiếp xúc với nhiều bạn agency, nhưng mà khi mà quay một cái quảng cáo nào đó, khi mà cái tiếp nhận từ khách hàng rồi tiếp nhận từ đạo diễn nó bị trái chiều với nhau, gây ra những cái áp lực cho bản thân mình đó, thì có khi nào chị sẽ muốn không làm nghề này nữa, muốn tìm một cái nghề nào đó nó bớt áp lực hơn, áp lực về thể xác và lẫn tinh thần luôn á, là muốn tìm một cái nghề nào có thể ăn ngon ngủ yên hơn không?
Có chứ, chắc chắn là có. Thì có một khoảng thời gian giống như hồi đầu em cũng nói đó, là chị cũng chuyển qua client side, tức là phía bên khách hàng. Thì cũng có một vài mặt nào đó chị cảm thấy được thư giãn hơn, tại vì áp lực về deadline, hạn nộp bài thì nó ít hơn rất là nhiều. Và những cái lật brief nọ thì nếu mà lật là do mình lật không, nên là tự nhiên mình cảm thấy mình làm chủ được một vài nhiều thứ hơn trong công việc hơn, nên là cái cảm giác mà áp lực, lo lắng, stress á, thì nó cũng đỡ đi bớt một phần. Xong rồi chị hồi trẻ hơn nha, thì chị cũng cũng thích làm thêm mấy cái nghề khác, chị cũng suy nghĩ là biết đâu mình làm được MC giống em đó. Nhưng mà chị nghĩ là sau đó là nghề cũng chọn người á, nên là có nhiều cái duyên thì mình lại quay lại với lại là nghề agency. Nên là kể cả mà mình có thích nhiều cái khác, hay là muốn làm nhiều cái khác mà mình nghĩ là nó sẽ đỡ stress hơn, hay là mình vui vẻ thoải mái hơn đi, nhưng mà cuối cùng nghề nó vẫn chọn mình. Thì mình cứ phải làm thôi.
Giống em á, em cũng hay dùng cái câu nghề chọn mình lắm. Tại vì từ đầu á, khi mà em bước lên Sài Gòn để em làm, em không phải làm về diễn viên, em là một reviewer về công nghệ.
Ghê vậy.
Cuộc đời đưa đẩy em sao em thành một diễn viên. Như chị cũng chia sẻ với em vừa rồi á, là về cái việc mà deadline này, rồi làm việc quá sức, quá áp lực đồ á, thì chị có thể chia sẻ với em một số trường hợp mà chị đã gặp về những cái việc đó không? Là một cái tình huống như thế nào dạng vậy á?
Một cái đặc trưng của agency là những cái deadline mà nó nhiều á, mà nó dồn lớp với nhau, mà cơn sóng này chưa qua là cơn sóng khác đã tới, là một cái chuyện rất là bình thường. Còn lâu lâu mà khách hàng thay đổi brief thì cũng vì nhiều lý do từ cái nội bộ của họ, chứ cũng không phải là tự nhiên họ thích là họ lật đâu. Nên là những chuyện đó nó rất là bình thường, rất là hay xảy ra. Thì chị nghĩ là nó diễn ra cho tới bây giờ vẫn là hàng ngày đó. Và mỗi lần chị đối mặt với nó thì chị cảm giác rất là giống như là vẫn là như ngày đầu tiên. Cái cảm giác bực hay là cảm giác mà mình ức chế thì nó vẫn là như mới. Nhưng mà đúng là qua thời gian thì nó càng cảm giác là nó ít nhẹ nhẹ lại tí xíu, tại vì mình quen rồi, mình gặp nhiều quá thì mình quen thôi. Nên mình cũng không quá áp lực hay là ức chế nữa. Mình tìm cách để mình deal với nó thôi. Làm giám đốc sáng tạo thì chị nghĩ là chị cũng có một vài cái quyền hạn nhiều hơn để mà mình deal lại, mình gia hạn cái deadline, ví dụ mình gia hạn deadline, hay là mình xin thêm được có cái nhiều thông tin có thể hỗ trợ cho cái công việc của mình hơn. Tại vì thật ra áp lực và ức chế nó đến từ cái việc là có thể là khách hàng thay đổi cái brief, nhưng mà lại không có cho đủ thời gian để làm, mà muốn là vẫn phải gửi lại rất là gấp, mà vẫn phải rất là đầy đủ bài và hay. Thì một trong những cách chị deal đó là nếu mà có thời gian gấp như vậy thì mình có thể mình gửi lại theo kiểu là vừa phải thôi, những cái ý tưởng sửa đổi nó sơ bộ, nó theo dạng là concept nhiều hơn là đi vào trình bày chi tiết và cách thực hiện như thế nào. Thì đó là một trong những cách chị giảm được cái workload cho team chị, mà cũng cho bản thân chị luôn, thì nó sẽ đỡ stress một chút xíu.
Em không biết chị thì sao nha, nhưng mà bản thân em á, shopping cũng là một cái để giảm stress rất là nhiều.
Đúng. Sau đó thì viêm màng túi.
Thì stress hơn. Thì như kiểu mình, nếu mà bản thân á là một người sáng tạo thì rất là quan trọng về cái vẻ bề ngoài, nhìn mình xinh đẹp. Mình không, em thấy hầu như là vậy. Như chị hôm nay chị cũng vẫn rất là xinh đẹp.
Cũng được, chắc là
không,
cũng được.
Xinh đẹp à. Và khi mà chị mua quá nhiều mỹ phẩm đi, mà chị lại không có thời gian để sử dụng nó, thì chị sẽ làm như thế nào? Chị có bị stress vì cái việc đó không?
ý là mình shopping mình mua rất là nhiều đồ để thỏa mãn mình,
nhưng mà cuối cùng mình lại không thỏa mãn được chính mình.
Mình bận quá nên là mình không có thời gian để mình đi mình xài á hả?
Dạ đúng rồi.
Chị nghĩ là cái đấy nó cũng là cái nhu cầu mua sắm với lại là tiêu dùng bình thường của con người thôi. Nó cũng không cần phải là người làm sáng tạo hay không. Ví dụ như chị mua thì chị mà mua thì chị sẽ tính mục đích sử dụng và cái dịp để mà sử dụng. Nếu mà như chị thì chị mua xong thì chị sẽ tính cái mục đích sử dụng và cái dịp như thế nào. Chứ cũng không phải là mình mua xong rồi mình cứ thế mà mình để tồn kho ở trong nhà. Rồi nữa là các nhân viên của chị hay là các bạn của chị cũng vậy. Chị thấy mọi người mua sắm để thỏa mãn cái rồi tự làm đẹp cho bản thân mình. Thì có mấy bạn là đi làm mỗi ngày giống như là sàn diễn vậy đó. Nếu mà công việc mà mình bận quá, mình không có thời gian đi ra ngoài nhiều thì mình đi làm mình đẹp cũng được. Mình như là đi diễn luôn. Hoặc là mấy lúc mình đi ăn bữa trưa, đi ăn tối với bạn bè thì lúc đó đẹp cũng được. Vẫn ok mà.
Cái câu hỏi này nó khá riêng tư một chút xíu, tại vì em biết là làm nhân agency có phải là quá bận rộn hay không để mà có thể mà xuyên suốt có một cái mối quan hệ nó đi lâu dài. Nên là một số người họ sẽ sử dụng một số app để có thể là có giao lưu kết bạn một thời gian ngắn thôi. Chị có phải người vậy không?
Chị phải người vậy không? Đầu tiên á là bận rộn thì chị nghĩ là làm agency là cũng như những cái chị biết nha. Chắc là cũng một trong những nghề bận nhất. Chị nghĩ vậy. Còn cái việc mà có sử dụng app thì như bản thân chị cũng từng dùng app hẹn hò rồi. Nhưng mà nó không phù hợp nên là mình cũng không dùng nữa. Nếu mà nói không có thời gian để duy trì mối quan hệ thì cũng đúng nha. Nhiều khi người ta rủ mình đi chơi hoặc là rủ mà cũng hơi bất thình lình một tí xíu, không phải lúc nào cũng có cái plan trước, kế hoạch trước. Thì những lúc đấy mình đang chạy deadline hoặc là đang đi quay, đi chụp, hoặc là mình đang đi công tác gì đấy, thì mấy chuyện đó nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó tới cái việc mà xây dựng mối quan hệ, nhất là ở giai đoạn đầu. Còn chị nghĩ là thật ra là cũng tùy người thôi. Các bạn cũng có nhiều bạn cũng tìm được cái tình yêu của mình ở trên app hẹn hò. Ví dụ như chị có một chị bạn thì trộm vía là vừa rồi là hai bên gia đình mới gặp nhau. Thì bạn này với lại là partner của bạn, đó là đối tác của bạn, thì gặp nhau ở trên app hẹn hò. Thì lúc đầu cũng không có tính gì nhiều xa xôi quá là tình cảm mà phải đi lâu dài với nhau đâu. Nhưng mà không hiểu sao sau đó lại thành đôi. Thì quen nhau tới bây giờ thì chuẩn bị là chàng đưa nàng về dinh rồi. Nên là chị thấy là những chuyện đó nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra mà.
Nó cũng không hoàn toàn, những cái app đó nó cũng không hoàn toàn là những người xấu quá trên đó. Đôi khi những người mà mình không có nghĩ gì lâu dài với họ, họ lại đi cái đoạn đường dài với mình. Đó là cái duyên với nhau thôi.
Chị nghĩ là cũng không hẳn là gọi là người xấu. Chỉ là những mục đích khác nhau. Nếu mà mình có những cái mục đích khác với họ thì thành ra lại là hai bên không có không có chung
tần số.
Đúng rồi, không có chung tần số thì thành ra lại là không chung tiếng nói được với nhau. Thì dễ nhận xét là làm việc xấu, làm việc tốt gì đấy. Quan trọng là mình tìm được cái người, tìm được cái bạn mà chung tần số với mình.
Em nghe nói là cái nghề làm sáng tạo của mình phải điên. Thì cho em hỏi là cái điên đó nó bao gồm cả cái sự mà áp lực, stress, trầm cảm và những cái gì nó gọi là nặng nề nhất không chị?
Làm sáng tạo nói chung thì chị nghĩ là ai cũng phải có một cái chút chất điên, chất nghệ sĩ, nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực thôi. Còn những cái mà nó trầm cảm quá thì nó lại là bệnh rồi, thì chị chắc cũng không dám bàn đến. Nhưng mà cái điên nó làm nên những cái mới. Và mình nói là cái chữ điên thì nghe nó hơi tiêu cực thôi, nhưng mà thật ra nó là những cái mà nó hơi có thể là nó hơi khác người, hơi bất thường một tí xíu, để mà mình thay đổi cái cách suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Mình lật ngược, lật ngang, xoay ngang, xoay dọc, để mình tìm cái cách giải vấn đề khác. Thì có thể là em nhìn cái vấn đề đó nó là như vậy, hoặc là có thể là một cái bạn, một người không làm sáng tạo, người ta nhìn cái bản chất của vấn đề đó đang là a, nhưng mà như em thì em làm sáng tạo nhưng mà cái em theo kiểu diễn viên thì em nhìn theo kiểu cái nó B, còn chị làm sáng tạo theo kiểu là quảng cáo thì chị nhìn theo kiểu là C. Thì mỗi người mình có một cái cách giải pháp sáng tạo khác nhau cho cùng một cái vấn đề, thì cái điên của mỗi người nó sẽ thể hiện qua qua cái cách mình giải cái đề bài đó.
Yeah.
Thì thật ra là chị diễn nghĩ là cái đề đấy nó cũng là một cái hay thôi. Nó cũng không có gì gọi là tiêu cực.
Như bản thân em á, về cái câu hỏi em hỏi á, thì thường á những cái về em cũng đã mắc về cái không sao chị cứ để em nói đi, nó vẫn là một cái câu trả lời hay. Thì như bản thân em đi, em đã từng bị trầm cảm 2 lần rồi. Nhưng mà chị thấy cho tới bây giờ em rất là vui, và em cảm thấy là trong những lúc mà mình bị tiêu cực đó, những cái điều mà áp lực đó, thì nó cũng có một phần nào đó cho mình một cái góc nhìn để mà mình làm cái công việc của mình. Đôi khi mình nhận một cái vai nó buồn, nó mắc cái về cái tâm lý đó, thì nó lại giúp ích cho em, nó cũng không là phải là một cái điều gì mà
em hiểu, em trải qua cái chuyện đó rồi, đúng không?
Đúng rồi. Thì nó có giúp cho chị về cái phần nào, nếu mà chị nhận một cái job gì mà nó deep deep, nó cần những cái gì đó nó hơi buồn hơi rồi, thì những cái áp lực đó nó có giúp ích gì cho chị không?
Chị sẽ coi những cái mà nỗi buồn mà chị trải qua đó là kinh nghiệm, là trải nghiệm. Thì cũng tương tự như em, chị nghĩ là chắc chắn là những cái trải nghiệm đó nó có một phần nào đó nó giúp cho mình trong cái công việc của mình nha. Tại vì cái việc của chị thì sẽ phải thường hay đào sâu vào những cái insight của người tiêu dùng, tức là những cái sự thật ngầm hiểu về khách hàng, về người tiêu dùng. Cho nên là đôi khi có những cái sự thật không phải lúc nào nó cũng vui, nó cũng lạc quan hết. Có những cái nó cũng hơi buồn, hơi trầm hơn. Thì nếu bản thân mình cũng từng có những cái trải nghiệm tương tự như vậy, hoặc là trải nghiệm giống như vậy, thì mình cũng hiểu hơn về cái điều mà khách hàng, người sử dụng họ mong muốn, họ tìm kiếm, để mình đưa ra cái ý tưởng và đưa ra cái giải pháp nó hợp lý và nó phù hợp, nó hợp với họ hơn.
Sau 10 năm mà chị làm trong ngành ấy, thì em được biết là chị bây giờ chị làm sếp rồi. Bây giờ chị
cuối cùng cũng được làm sếp.
Chị chủ động hơn trong cái việc mà chị sắp xếp deadline, thì nhưng mà cái người bị động lại là nhân viên của chị. Thì chị cảm giác như thế nào khi là người chủ động như vậy? Và chị cũng, em nghĩ là chị cũng một phần nào đó chị hiểu cảm giác của nhân viên chị, thì chị sẽ như kiểu là làm như thế nào để thấu hiểu hơn dạng vậy.
Thì chị nghĩ là cái lúc mà chị deal được cái deadline xong rồi á, rồi chị deal qua với lại là nhân viên á, với lại là team chị á, thì cũng stress nữa. Tại vì các bạn cũng có những cái job khác nữa, các bạn cũng có những cái công việc riêng, những cái cuộc sống riêng nữa. Thì bây giờ mình cái đó là nó gấp quá, hoặc là kể cả mà mình đưa ra một cái hạn thời gian mà nó lại không quá phù hợp với lại là cái lịch hiện tại của các bạn, thì chị cũng rất là stress, chị cũng phải lo lắng là nói làm sao để cho các bạn nghe, các bạn chịu làm không. Thì nhiều khi chị cũng mua chuộc các bạn bằng đồ ăn, cả team đi nhậu, hoặc là mua trà sữa, mua nước dừa. Team là trưa nào cũng phải có uống nước dừa hay là uống nước trái cây gì đó, ngồi chơi với nhau nói chuyện, cái xong rồi mấy lúc đó cái mình tỉ tê, mình tâm sự, mình nói em biết không, cái hạng này thì nó cũng hơi gấp một tí xíu, nhưng mà khách hàng này to lắm, nhiều tiền nha, khách hàng này chắc chắn là sẽ bảo đảm cái KPI cho quý này của mình, nên là em mà làm được thì thưởng cũng nhiều á. Thì mình nói, nhiều khi mình nói thẳng quá hay là mình áp đặt quá thì nó cũng nghe người nghe hay là nhân viên mình, team mình cũng không quá thoải mái. Thì mình cũng có thể có nhiều cách theo kiểu là chị em bạn bè hơn để mình nói cho các bạn hiểu. Với nữa là mình cũng phải, chị cũng phải làm chung với lại là mọi người luôn, mình cũng phải hỗ trợ tất cả những khi mà các bạn cần. Chứ không phải là các bạn làm xong rồi mình cứ thế mình te đi chơi hoặc là làm việc riêng, thì cái đó thì không ok.
Một người sếp khá là tâm lý.
Quá là tâm lý luôn. Quá ok.
Và khi chị tiếp xúc với những cái bạn mà nhân viên Gen Z như vậy á, thì có cảm thấy là mấy bạn đang bị yếu đuối quá không? Mấy bạn sẽ chịu đựng áp lực không bằng mình lúc trước.
Chị nghĩ điều này là có thật nha.
Yeah.
Nhưng mà chị sẽ không gọi là yếu đuối, mà chị nghĩ là có thể là thời đại bây giờ mình văn minh quá rồi. Và những cái vấn đề về tâm lý hoặc là áp lực á, nhất là trong môi trường làm việc á, mình nhận được một cái những cái vấn đề đó, nhận được một cái sự quan tâm nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn, cho nên là cái môi trường làm việc bây giờ thì khá là văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng với nhau, thì là vô hình trung thì các bạn cũng quen với cái sự là nhẹ nhàng lịch sự đó rồi. Với lại là bây giờ thì cũng có rất là nhiều cái lựa chọn về nghề nghiệp, về công việc khác nhau, nên là các bạn cũng thoải mái, tự do hơn để lựa chọn cái nghề mà không làm được nghề này thì mình làm nghề khác. Chị nghĩ đó cũng là một cái hay. Tuy nhiên cái mặt mà lại không được gọi là tích cực lắm, hoặc là không được dễ dàng cho như chị lắm, như sếp lắm, thì nó là cái mặt là các bạn cũng hơi mỏng manh một tí xíu, nên là mình cũng phải lựa lời mà nói, lựa cách để mà thể hiện và hợp tác với các bạn, chứ không thể như ngày xưa là chị đi làm thì rất là sợ bị đuổi, cứ là làm sai một cái việc gì đấy là sợ là bị mắng ngay hoặc là bị đuổi ngay, rất là nơm nớp, thì cái đấy nó lại quá áp lực. Nhưng mà đúng là nó cũng tôi rèn cho mình trưởng thành rất là nhanh. Và cái ý chí của mình muốn vươn lên, mình phải làm tốt hơn nữa. Thì cái đó là cách của ngày xưa, cách của 10, 12 năm trước. Nhưng mà bây giờ thì lại có cách của bây giờ. Thế là những cái doanh nghiệp bây giờ, hoặc là những cái lớp mà sếp hơi trẻ trẻ như chị, thì lại phải tìm cái cách để mà deal với lại là nhân viên của mình theo cái cách của bây giờ. Chứ không thể như ngày xưa là cứ la xối xả, hay là cứ quát nạt, thì hoặc là quá sức làm căng thẳng với nhau thì cũng không đi đến đâu.
Em lại cảm thấy là cái cách làm bây giờ nha em, tại vì em chưa trải qua cái công việc mà bị áp lực ngày xưa, em cảm thấy bây giờ thì
sao em trải qua được.
Em cảm thấy là bây giờ nó là sẽ bớt áp lực hơn, và khi mà mình thích nghe những cái gì ngọt ngào á, thì khi mà mình làm vậy á, mình cảm thấy mình sẽ cố gắng nhiều hơn và mình sẽ cố gắng là để làm tốt cái vấn đề đó hơn. Chứ ai mà chửi em cái tối ngày cái em bị gì nè,
buồn,
bị buồn, cái mình bị tụt cái mood,
đúng,
mình
bị đau
mood, cái
mút
mình
nhà.
không có
mất năng lượng liền luôn,
mất năng lượng để làm hoàn thành. Thí dụ mình
ai cũng vậy thôi,
mình bị la thì mình hoàn thành 8, nhưng mà mình được khen á, mình được vỗ ngọt, mình cứ thấy hoàn thành 10, 12 luôn, cũng không chừng luôn á.
Cũng đúng, nhưng mà khen thì chị nghĩ khen cũng phải đúng, cũng phải đúng lúc và khen đúng năng lực, chứ cũng không thể nào mà khen quá ảo rồi các bạn cũng không có hiểu rõ về cái năng lực và cái hoàn cảnh ngay lúc đấy, thì nó cũng sẽ hại cho các bạn về đường dài thôi. Cho nên là ngọt ngào thì cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, và đúng người, chứ không thì sẽ tan thành mây đó.
Thì có những công ty nước ngoài họ sẽ có, trong một tuần đi làm đi, họ sẽ có một ngày nghỉ để cho mà tất cả nhân viên có thể là nghỉ ngơi và có thể là thoải mái cái đầu óc để mà tiếp tục sáng tạo về cái công việc của mình và tiếp tục làm công việc của mình một cách là năng động nhất, một cách là 100% về năng lượng á. Thì theo như chị về cái nghề công việc sáng tạo của mình nó khá là áp lực. Có nên có những cái chính sách mà như kiểu là bảo hiểm hay là thăm khám tâm lý cho nhân viên của mình để cho biết là nhân viên của mình có gặp áp lực quá nhiều hay không?
Chị nghĩ là chắc chắn là nên có. Và mỗi công ty, có thể là bây giờ ở Việt Nam, cái vấn đề sức khỏe tâm lý ở trong doanh nghiệp thì cũng chưa phải là một cái luật mà được ban hành và được áp dụng triệt để. Tuy nhiên là chị nghĩ là mỗi công ty thì sẽ có những cái chính sách, sẽ có những cái cách khác nhau để cho nhân viên họ giao lưu, họ thư giãn, họ coi như là họ xả những cái stress đó ra, đi ăn, đi chơi với nhau này, và hoàn toàn là rất là ăn chơi nha, như những người bạn sau giờ làm việc, chứ không phải là nhân viên với lại là sếp. Rồi có những công ty thì là có các ngày thứ sáu mà sẽ có những cái chương trình làm massage, hay là tặng voucher để đi mua sắm. Rồi nữa là chị nghĩ là kể cả mà bản thân tụi mình, bản thân nhân viên mà đi làm ở công ty bây giờ, nếu mà mình cảm thấy là mình đang chịu nhiều áp lực quá thì mình cũng phải nói ra, vì không ai cấm mình nói ra, nhưng mà mình nói một cách hợp lý, mình nói về mình nói, có thể là mình nói chuyện với sếp mình hoặc là với nhân sự để mà mình tìm cái khoảng thời gian mình nghỉ ngơi cho nó đúng cách, và mình có thể tham gia những cái lớp học như là chị, là chị đi học vẽ, đi học làm gốm, vân vân kiểu thế, thì chị thấy nó rất là xả stress. Thì sau đó mình sẽ có một cái tinh thần mình tươi mới hơn, mình khoáng đạt hơn để mà mình quay lại với cái vấn đề của mình. Chứ vấn đề thì nó cũng không có đi đâu hết, nó đang đợi mình quay lại với một cái tâm thế khác thôi.
Như bản thân em á, em không có phải là đi làm nhiều, bận rộn nhiều như vậy, nhưng mà sau mỗi cái dự án phim hay là cái gì đó thì sếp em hay có một cái buổi mà cầm len, tất cả mọi người ngồi lại cầm len với nhau, coi mọi người có cái khúc mắc gì với nhau thì giải quyết trong cái buổi ngày hôm đó luôn. Và sau buổi cầm len nhau thì mọi người đã hiểu nhau hơn, đã hiểu người nào sai, người nào đúng, và xin lỗi nhau hay là nói chuyện với nhau rồi, thì mọi người chơi ba sói với nhau. Rất là vui, nó cũng là một cái điều gì đó trao dồi thêm cái kinh nghiệm về suy nghĩ, tư duy của tụi em, và chơi rất là vui.
Trong agency cũng vậy.
Dạ.
Sau mỗi cái job thì tụi chị cũng sẽ ngồi lại để mà mình lọc ra, mình họp bàn lại có những cái điểm nào mình đã làm rất là tốt, hoặc là những cái điểm nào mà mình cần phải làm tốt hơn, mình cần phải cải thiện. Thì qua những cái buổi đó, không phải lúc nào cái sự thật mình nói ra mình cũng nghe nó lọt lỗ tai, nhưng mà lại rất là cần thiết. Cần phải hiểu được cái góc nhìn của người kia, cần phải hiểu được cái bản chất của cái vấn đề nó nằm ở đâu, thì lần sau mình mới học lặp lại cái lỗi đó. Nên là chị thấy những cái việc mà mình ngồi lại mình giải quyết cái vấn đề ngay tại chỗ mình, hoặc là có những cái hiểu lầm coi như là ba mặt một lời, thì sẽ rất dễ hơn cho mọi người làm việc với nhau và tránh bớt những cái stress sau này.
Trong một cái môi trường mà áp lực rất là nhiều, ai cũng như là một cái cũng như là một người siêu nhân vậy á, thì một cái bạn mà ví dụ tâm lý bạn nó hơi yếu một xíu, thì bạn nó có ngại để mà chia sẻ về cái vấn đề mà bạn nó đang mắc phải không chị? Như kiểu áp lực quá, em bị stress quá, em bị áp lực quá, em không làm được cái này, em làm không làm được cái kia, thì họ có dám để chia sẻ đó không chị?
Đúng là làm agency nha, là tâm lý phải mạnh, tâm lý phải cứng nha. Thì đa phần các bạn ấy làm agency mà trụ lại được lâu năm thì thường là tâm lý rất là vững. Nhưng mà cũng không có nghĩa là những bạn mà tâm lý không vững bằng thì không thể nào mà phát triển trong môi trường agency. Chỉ cần các bạn có tài năng. Và các bạn dĩ nhiên là nếu mà thấy mọi người xung quanh rồi quá mạnh, quá siêu nhân, làm cái gì cũng nhanh, làm nhiều mà còn làm nhanh nữa, thì bản thân mình cũng hơi bị khớp, hơi bị so sánh một tí xíu. Tuy nhiên chị nghĩ là tới lúc đấy thì còn có sếp, ví dụ như là chị và những bạn senior khác cần phải quan tâm và chăm sóc cái bạn này nhiều hơn để mà giúp cho bạn nói ra cái vấn đề của họ. Tại vì không có cách, có tức là có nhiều khi không cần phải nói thẳng ra, mà mình cũng có thể mình đọc được, mình cảm nhận được cái tinh thần của bạn đó, hoặc là cái vấn đề của bạn đó đang gặp nó là cái gì, thì mình có thể nhảy vào và mình giúp, và mình khơi gợi cho bạn nói ra, và bạn nói ra được thì coi như là bạn trút được gánh nặng, thì mình sẽ giúp bạn để mà giải quyết cái vấn đề đó.
Em thêm được biết nha, tại vì khi mà họ mắc một cái vấn đề tâm lý hay là họ bị stress quá hay áp lực quá, thì bản thân họ nhiều người sẽ rất là ngại để chia sẻ, nhưng mà cái họ cần nhất là được chia sẻ, nhưng mà họ lại ngại như vậy. Thì bản thân em biết được là em cần phải chia sẻ điều đó, em cần phải đối mặt với cái việc đó. Thì ví dụ em bị stress quá, em sẽ viết một cái tâm thư dài 8 trang cho sếp em để sếp em đọc. Tại vì em biết là em nói ra mặt đối mặt á thì em sẽ bị xúc động quá, mà em ngồi em khóc luôn.
Thì em khóc là biết... chị có khóc rồi nha.
Thì thôi chị đã từng áp lực cỡ đó luôn.
Hồi đó là mới đi làm. Thật ra mình áp lực một phần là tại vì mình còn non quá, mới có 23 tuổi gì đó, thì có nhiều cái thứ công việc mình không biết làm, mình không biết cách xử lý cái cảm xúc lúc đấy như thế nào khi mà mình đối mặt với khách hàng, hoặc là đối mặt với một cái sếp rất là lớn nói ra những cái câu mình rất là tổn thương. Thì tại vì mình loay hoay, mình không biết làm sao, nên mà mình mới bị cảm xúc trào dâng ra như vậy. Thì đó, chị cũng viết tâm thư đó, hay thích viết essay đó, viết những cái bài luận mà nó dài như thế này, xong rồi gửi cho sếp xem, rồi gọi điện, rồi gặp sếp là khóc nước mắt ngắn dài, tâm sự thế này thế kia. thì những cái đấy là đều có. Yeah. Và chị nghĩ nó rất là bình thường.
Rất may mắn là em gặp được một cái người sếp có thể lắng nghe và có thể chia sẻ nữa. Thì chị cũng đang là một người sếp như vậy.
Chị hy vọng là chị có thể là một người sếp như vậy và tốt hơn nữa. Có thể lắng nghe, chăm sóc cho cái tinh thần của nhân viên mình nhiều hơn.
Chị đã từng khóc rồi, em đã từng khóc rồi, hai đứa mình đã từng viết tâm thư rồi.
Đúng.
Thì có bao giờ chị, nhân viên chị có bao giờ viết một cái tâm thư với chị hay là khóc với chị chưa?
Rồi nha, xong rồi chị khóc lại luôn. Tại vì chị rất là dễ khóc khi mà chị nghe tâm tình không. Nên là khi mà mình đọc cái thư của bạn, và mình cũng không ngờ là bạn có nhiều cái suy nghĩ sâu sắc mà vì người khác đến như vậy, nên là mình cũng cảm động quá. Xong rồi khi mà mấy chị em gặp nhau, xong rồi bạn cũng kể về cái vấn đề của bạn nên như thế này và cái cách giải quyết của bạn là vậy, thì mình hiểu ra được thêm nhiều về cái khó khăn của bạn, và có những cái nó cũng không như mình nghĩ. Mình cũng phải nghĩ lại là trẻ là phải gặp những vấn đề như vậy đó. Trẻ là phải gặp những cái trở ngại như vậy đó, và nó rất bình thường thôi. Mình đừng có lấy cái cách mà vì là mình đã làm lâu rồi, mình lớn rồi, mình biết cách mình xử lý, thì mình lại áp đặt cái cách đó cho các bạn. Thì chị cũng phải dịu lại, chị cũng phải rồi được, chị cho em một tiếng, khóc đi, rồi hai chị mình khóc với nhau, tâm sự đi, thoải mái nói ra đi, cứ coi chị là giờ đây đang là chị em với nhau, không cần phải là sợ, là ngại, là sếp đâu. Thì lúc đó mấy bạn thoải mái xả dàng luôn.
Chị có một cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ bây giờ làm như thế nào để có thể mà dù cho nhiều áp lực, cho trải qua thời gian lâu như thế nào thì vẫn giữ được cái lửa như chị, và không có bị toxic nhiều ở trong cái nghề của mình?
Chị nghĩ là lời khuyên thì mỗi người sẽ có một cái cách để mà giữ cho cái tinh thần mình nó tươi vui, nó nhiệt huyết trong nghề này. Nhưng mà chị nghĩ đầu tiên là chắc là nghề chọn người á. Nên là cái việc mà mình trụ lại được hay không á, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà mình có phù hợp với nghề hay không. Cái thứ hai nữa là cái việc là mình đam mê đến đâu. Và thật sự là nếu mà mình còn đam mê thì mình không nên từ bỏ cái nghề của mình. Cái thứ ba nữa là mình cố gắng mình sống trẻ trung, vui tươi, sinh động, và đừng có ngại cái cảm giác là người ta sẽ kêu mình là lớn rồi nhưng mà sao trẻ trâu quá vậy. Nhiều khi cứ đại đi, cứ vô tư, cứ vui lên đi, thì mình càng vui, mình càng lạc quan, thì mình càng ít khi nào mình bị tác động bởi những cái suy nghĩ, những cái vấn đề nó toxic, nó áp lực không cần thiết. Nó cũng là một công việc để mà mình sống mỗi ngày đó, nên là để mình sống được với nó thì mình phải nhẹ nhàng với nó. Chứ nhiều khi mà mình suy nghĩ sâu xa quá, rồi mình suy diễn nhiều quá, thì thành ra nó lại mình đã tự gây cái toxic cho mình. Nên là cần phải hợp với nghề, cần phải đam mê, còn yêu thích nghề. Và cứ vô tư, thoải mái, khoáng đạt lên một tí xíu thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng, nó dễ thở hơn.
Thì sau khi mà mình vẽ xong thì sẽ tới tiết mục mà mình khoe tranh của mình với một người hot mà có cái kỹ năng vẽ tranh nó thượng thừa như em thì nên tệ.
Chị cũng không có ok đâu. Nhưng mà xin được có một vài nét chân dung của Linh.
Trời đất ơi.
Tại vì Linh rất là xinh đẹp.
Cảm ơn chị. Còn đối với em dễ gì?
Em đơn giản chị là được. Cái không, đó chắc chắn không phải chị.
Chị đoán như là em dễ gì?
Chị biết đọc chữ không có nha, candy. Cái kẹo.
Nhưng mà nãy em nghe chị nói là nhìn bước chân em giống con cá.
Đúng, hơi giống Finding Nemo. Chị tưởng là, em sáng tạo nhưng mà
là đây,
chị đánh giá
đây
cao một, em quá rồi.
Một bức tranh trừu tượng à, nếu mà mọi người che này đi, nó vẫn là con cá, nãy em có vẽ thêm con mắt rồi.
Mà con cá hai con mắt, mà một con mắt ở đầu, một con mắt ở đít.
Thì che một bên rồi bên đây, che bên kia, rồi có con mắt em cho nó đều. Rồi ngày hôm nay em cảm ơn chị đã xuất hiện ở đây để mà cho các bạn lời khuyên nè, cũng giống như là chia sẻ về những câu chuyện của mình đã trải qua trong 10 năm. Cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn Linh. Cảm ơn em.
Và mình sẽ chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn số sau nha. Bye.
Chào tạm biệt mọi người.